Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 102. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sự Dư Dật của Đức Chúa Trời, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 14 đến câu 19, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 14 đến câu 21.
Chúng ta được tiếp tục ở trong lời của Chúa để chỉ cho chúng ta cách nào và con đường nào Chúa dẫn chúng ta đi. Bởi vì sự phước hạnh của Chúa không đến một cách mông lung mập mờ, không phải là tự nhiên sao cũng được rồi nó sẽ đổ dồn trong đời sống chúng ta. Có con đường của Chúa, có cái tiến trình mà Chúa dẫn con dân Ngài đi. Và hôm nay là một lần nữa chúng ta trở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 để thấy được sự dư dật phước hạnh đó ban cho thế nào, ban cho trong môi trường nào, ban cho những người nào. Chúng ta bắt đầu trở lại đọc từ câu số 14 để sẽ đọc hết đoạn hôm nay và để chúng ta thấy được một lần nữa phước hạnh dư dật của Đức Chúa Trời. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Lạy Chúa, cho chúng con nối kết trong sự dư dật của Ngài, tận hưởng Ngài, bước đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện với danh Jesus Christ. Thì tôi bắt đầu bài ôn một tí bằng cách hỏi anh chị em, hay là nhờ anh chị em hỏi người bên cạnh câu này. Sẵn sàng chưa? Người bề trong của anh, của chị ra sao? Xoay qua người bên cạnh hỏi câu đó. Người bề trong của anh, của chị ra sao? Hỏi câu đó trả lời được không?
Tôi gặp một người, tôi hỏi, người bề trong khỏe không? Anh hỏi lại, người bề trong là người gì? Tôi nói, như vậy là mấy tuần trước không có đi nhóm phải không? Không có nghe giảng phải không? Hóa ra đúng vậy. Cho nên không trả lời được câu, người bề trong khỏe hay không?
Một phần ngay trong chỗ đó chúng ta có thể nối kết trở lại cái sự suy nghĩ mà Chúa đang ban cho chúng ta qua bài học này. Đó là có một chỗ mà Chúa làm công việc của Chúa. Ngay cả trong phần học lời của Chúa của chúng ta biết rằng chúng ta đi cái con đường cũng hơi khó khăn, nghĩa là nói chung về tất cả mọi sự giảng dạy này kia, phần lớn các chỗ sự giảng dạy thì nó dễ hơn, nó gọi là đáp ứng cái nhu cầu liền của mình. Ở đây chúng ta cứ nhắm theo lời của Chúa đi con đường dài, có nhiều khi cũng phải ngồi lâu.
Học cho kỹ mới biết người bề trong là gì và sống ra sao.
Nhưng mà chúng ta tin chắc là nơi đó là cái công việc mà Chúa làm. Có những chỗ nhiều người chú ý tới nhu cầu hiện tại làm cho anh chị em tín đồ được vui mừng hay là được khuyến khích. Thì chúng ta có điều đó, nhưng mà chúng ta cũng nhắc lại là con đường của đức tin là con đường vui mừng ở trong sự khổ nạn của tin lành, vui mừng ở trong công việc Chúa ban cho, vui mừng vì danh Chúa chứ không phải vui mừng về hoàn cảnh hay là về hạnh phúc riêng, về những điều đó. Chúng ta có sự vui mừng, nhưng mà sự vui mừng từ Kinh Thánh đem đến. Chúng ta có những phước hạnh, thì một lần nữa chúng ta cũng nói tới phước hạnh, nhưng mà chúng ta nói phước hạnh của những sự không thấy chứ không phải những sự thấy được. Chúng ta so sánh, chúng ta nói là có những phước hạnh thấy, nhưng mà đó không phải là cái sự đeo đuổi của tấm lòng của những người đứng trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đeo đuổi những phước hạnh không thấy. Cho nên chúng ta phải được mở mắt ra mới có thể hiểu được chỗ đó, mới thấy được con đường Chúa dẫn chúng ta đi. Bởi vì khi chúng ta nghe những lời này và nói phước hạnh dư đầy, tuôn tràn dư dật, ban cho nhưng không, và mình nhìn lại mình nói,
ở đâu? Sao không thấy chi cả?
Cái lý do là mình đo lường cái chuyện khác, hay là mình nhìn những chuyện khác, mình đông cái chỗ khác, hóa ra mình trật chỗ mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên mở con mắt theo lời của Chúa, nối kết với chỗ mà Chúa ban cho, là cái tiến trình mà Chúa đòi hỏi, dạy dỗ và huấn luyện tấm lòng của con dân Chúa. Còn không, nó cũng có cái kinh nghiệm này, đó là nhiều khi đi nhà thờ hay là đi chùa, nó cũng không khác lắm. Ở cái chỗ là nếu chúng ta chỉ muốn phước hạnh đời này, phải không? Và cầu một đấng thiêng liêng nào đó để phù hộ chúng ta.
Thì khác biệt chỗ nào? Thật ra không khác biệt gì hết.
Và cái điểm đó là cái khó khăn, nếu mà chúng ta không phân biệt được ân sủng của Đức Chúa Trời, công việc đời đời Chúa làm, thì nhiều khi chúng ta ở ngay trong nhà thờ, mà cũng như chỗ khác vậy thôi. Cho đến khi chúng ta hiểu rõ ràng ân sủng Chúa ban cho như thế nào, công việc như thế nào, chúng ta cần như thế nào. Và khi chúng ta khám phá điều đó, đứng ở trong chỗ đó, chúng ta thấy sự giàu có mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta đã học mấy phần trước, hai phần đầu ở trong đoạn Kinh Thánh này. Hôm nay chúng ta học thêm những phần tới nữa, tôi chỉ nói những phần tới nữa.
Tại vì không biết có học đến phần số 4 được hay không.
Nhưng mà phần ở đây thì nói là chúng ta đang thực hành dư dật ở trong Chúa và đã mở ra cho chúng ta con đường của sự cầu nguyện, tức là sự khẩn cầu giản dị với Đức Chúa Trời. Ở nơi đó là cái cửa mở, và Kinh Thánh dạy cho chúng ta là cái mục đích của Chúa được thành đạt ở trong Đức Chúa Jesus Christ bởi Đức Thánh Linh Ngài qua Hội Thánh Chúa và nối kết với con dân Chúa qua sự cầu nguyện. Để tôi nói lại điều đó, chúng ta có thể nghe chưa kịp. Thứ nhất là Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ bởi thần linh của Ngài, bởi Đức Thánh Linh trong Hội Thánh nối kết qua sự cầu nguyện. Và nếu chúng ta mất con đường đó, một trong những khía cạnh đó, chúng ta sẽ tìm mọi sự, làm mọi thứ mà vẫn không có được điều mà lời Chúa hứa, bởi vì Chúa làm mọi điều ở trong Đức Jesus Christ. Mà nếu đó không phải là căn bản của đời sống của chúng ta, nếu đó không phải là cái chủ tâm hay là cái chủ đích của chúng ta, thì chúng ta sẽ sai trật dễ dàng. Thứ hai là Chúa làm mọi sự qua Đức Thánh Linh Ngài. Đó là có một sự mà kỳ rồi chúng ta nhận biết phần số 2, đó là có sự đầu phục thật lòng với Thánh Linh Chúa. Với con người bề trong thì nơi đó là nơi mà Thánh Linh làm công việc của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta nối kết thực sự với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa và nhạy cảm với Chúa ở chỗ nối kết đó, thì mọi điều Chúa sẽ tiếp tục làm. Và Chúa nói điều nữa là ở trong Hội Thánh, như chúng ta đã nhắc là Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà tỏ ra những cái sự khôn ngoan của Ngài. Cho nên Chúa sẽ làm trong nội dung hay là sự nối kết mà Chúa ban cho của con dân Chúa trong Hội Thánh. Và khi chúng ta nói rằng thôi, tôi với Chúa, tôi với Đức Thánh Linh, tôi bỏ Hội Thánh ra riêng cái là rồi, chúng ta tưởng tượng thôi chứ không có thật. Và khi chúng ta đứng ở trong mọi điều đó, điều Chúa nói là tôi phải cầu nguyện, bởi vì ấy là vì cớ đó tôi phải quỳ gối xuống tôi cầu nguyện. Tôi biết rằng Chúa đã ban cho, lời hứa của Chúa rõ ràng, nhưng mà nếu tôi không cầu nguyện, tôi không chuẩn bị lòng thì cũng bị giới hạn ở trong nhiều chỗ mà Chúa ban cho. Cho nên mục đích một lần nữa cho chúng ta thấy trở lại là sự dư dật ở trong Chúa, chúng ta thực hành qua sự khẩn cầu giản dị với Đức Chúa Cha, qua sự đầu phục thật lòng với Đức Thánh Linh. Và hôm nay chúng ta đến qua điểm thứ ba, đó là kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ. Ở nơi phần của chúng ta đã nói lúc nãy, ở trong sự kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ, nó sẽ nối kết với hai điều đã đi trước đó, sự cầu nguyện và sự đầu phục thật lòng với Đức Thánh Linh.
Chúng ta hỏi người bề trong ra sao?
Tại vì sự kính yêu sâu nhiệm với Đấng Christ cũng sẽ bày tỏ ở trong chỗ kín dấu đó ở trong lòng. Phía dưới đó, hai phần A với B thì chúng ta sẽ tới lúc đó tôi sẽ nói thêm. Mà cái câu Kinh Thánh dẫn cho chúng ta là từ câu số 16-17 ban cho chúng ta. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Một câu hết sức là quan trọng ở đây, nhưng mà một điểm mà chúng ta cũng phải ngừng lại để suy nghĩ. Những người giải thích đoạn kinh thánh này thì họ nói rằng chúng ta giống như là đang leo núi vậy. Đang leo núi thì càng bước đi nó càng nặng hơn, khó hơn, nhưng mà nó càng vui mừng và nó càng gọi là thỏa lòng, khoái chí hơn. Tới cái chỗ mà khi chúng ta tới tận đỉnh rồi đó, ở nơi đỉnh đó rồi đó, thì mới khám phá ra tất cả những cái gì mà mình có thể thấy được. Ở đây là đang leo tới một cái núi và tới đây là tới tột đỉnh. Tại vì nơi chỗ này là khi mà Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, thì mở ra để chúng ta có thể thấy tất cả những gì mà Chúa ban cho xung quanh đó. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương được hiệp cùng các thánh đồ thì sao? Hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu
của tình yêu Đức Chúa Trời là thế nào?
Tức là khi chúng ta lên tận đỉnh này, chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta mới thấy tất cả những điều mà Chúa ban cho. Còn nếu chúng ta không lên tới cái đỉnh này, thì dĩ nhiên con đường đi với Chúa nó vẫn dẫn theo cái sức mạnh của Chúa, an lành của Chúa. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy giới hạn lắm ở trong cái kinh nghiệm đang leo lên của mình. Cho tới lúc chúng ta đứng và xung quanh chúng ta có thể nhìn
và tuyên bố kìa ân sủng đời đời của Đức Chúa Trời.
Thì chúng ta phải coi lại một tí cái tầm quan trọng của điểm này.
Tôi vừa nói là chúng ta đang leo núi và đến đây là nơi tận đỉnh, thì đó là một lời tuyên bố khá lớn.
Tại vì nhiều khi chúng ta leo lên đó rồi nhìn quanh rồi nói wow, cái này gọi là đỉnh núi đây sao? Có nhiều cái gò nhỏ xíu rồi, đâu có thấy gì đâu. Tại vì con mắt của chúng ta phải tập cách hay là học cách để nhìn.
Giống như tôi, nếu mà cho tôi xem một cái nhẫn kim cương so sánh với lại một cái nhẫn của thủy tinh thì tôi không phân biệt được. Thấy hai cái cũng giống nhau mà thôi. Không hiểu tại sao giá cả lại quá chênh lệch như vậy. Nó cũng có cái lợi là khi mua nhẫn cho vợ thì nói rằng hai cái này cũng đẹp giống nhau mà, mua cái rẻ tốt hơn. Nói vậy chứ chưa bao giờ phải đi mua nhẫn kim cương.
Nhưng mà cái điểm là nhìn giống y nhau à, tại sao phải bỏ ra mấy ngàn trong khi mua này có 20? Vì con mắt tôi không có nhìn tới và tôi không có hiểu cái sự khác biệt. Mấy bà mấy cô có lẽ hiểu, nhưng mà tôi nhìn vào đó tôi nói
hai cái nhìn giống nhau thì mình mua cái rẻ chứ tội gì mua cái mắt.
Đời sống thuộc linh của mình cũng vậy. Tới cái chỗ mà cái giá trị trề trước mắt á, rần rần trước mắt á, mà nhìn vô không thấy gì hết trơn, không hiểu gì hết trơn. Vì sao? Vì mình không có cái phân biệt được trong lòng, trong đầu, không có hiểu được cái giá trị là cái chỗ nào. Cho nên chỗ mà khi Phaolô đi cái con đường đã dạy tới cái chỗ mà nói
đây này,
mình đang đứng trong tột đỉnh của ân sủng Chúa, thì chúng ta phải học cái lòng để có thể thấy, nghe và kinh nghiệm được điều đó. Tại vì Phaolô đang đưa tới một cái mục đích. Ông đưa ra hai bên như thế này. Ông nói một bên á, đây là sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời. Nói là tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển của Ngài. Ông để một bên. Ông để bên kia á, là cái người bên trong, cái tấm lòng của chúng ta. Ông nói bên này á, rồi ông nói là Đức Thánh Linh sẽ nối kết hai điều đó lại với nhau. Sự vinh hiển giàu có của Đức Chúa Trời nối kết bởi thần quyền của Chúa với cái người bề trong của chúng ta. Để làm gì? Để có một mục đích. Và đây ông nói để một cái mục đích mà rõ ràng lắm là tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển của Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng để làm gì? Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em.
Để với một mục đích là Đấng Christ ngự trong lòng anh em qua đức tin.
Mình nói dạ, tưởng này xảy ra rồi chứ. Tưởng là cái hồi tin Chúa là Chúa vô lòng rồi chứ. Thành thử mình phải ngưng lại và hỏi tại sao đây là cái chỗ tột đỉnh. Mình tưởng là cái chuyện này xong rồi, giải quyết xong rồi. Nhưng mà bây giờ ông dẫn lại cái chỗ. Ông nói là mọi sự dẫn tới một chỗ để Đấng Christ đến nỗi với cái mục đích này. Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Cho nên tôi phải ngừng lại để chúng ta coi lại cái câu ngự trong lòng anh em là ra sao. Tại vì câu này đó chúng ta thường dùng ở trong hình ảnh hay là cái sự nối kết của sự tin Chúa. Phải không? Nhận Chúa vào lòng. Anh chị em có muốn nhận Chúa vào lòng không? Mình nghe câu đó thường xuyên cái gì? Có người cũng làm chứng lại thì nói là tôi đã mời Chúa vào lòng 2 năm rồi, 3 năm rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà nếu chúng ta coi cái cách trình bày của Kinh Thánh về sự tin Chúa Giêsu Christ thì ở trong Tân Ước không bao giờ dùng chữ mời Chúa vào lòng. Kinh Thánh nói là phải tin, Kinh Thánh nói là phải xưng nhận Đức Giêsu Christ, Kinh Thánh nói là phải ăn năn, nhưng mà không có chỗ nào nói rằng hãy mời Chúa vào lòng.
Ở đây tôi không muốn bắt lỗi về chuyện nhỏ này.
Lâu lâu tôi cũng dùng cái câu đó chứ phải không?
Tại vì văn hóa ngôn ngữ sử dụng quen thuộc.
Nhưng mà mình phải phân biệt là mời Chúa vào lòng, nó làm cho mình nhiều cái sự hiểu lầm lắm. Ở đây Rõ ràng là lời Phaolô viết ở đây là không phải cho những người chưa tin Chúa, đúng không? Ông viết cho tín đồ, ông viết cho người ở trong hội thánh. Ông không có viết là bây giờ sau khi tất cả mọi điều tôi mời anh em bước tới cái chỗ tin nhận Chúa.
Không.
Anh em đã tin nhận Chúa rồi. Tôi đã nói trước đó là anh em là thuộc về Cha, cả nhà ở trên trời. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh đang làm công việc ở trong lòng của anh em. Tôi biết rằng sự vinh hiển của Chúa ban cho. Anh em đã thuộc về Chúa, anh em là tin lành, anh em là những người tin Chúa. Bây giờ anh em phải để Chúa ở đây, nó là ngự trong lòng anh em, hay là đến nỗi nhân đức tin mà ở trong lòng anh em. Điểm này cho chúng ta thấy rằng chuyện Chúa ở trong lòng là điểm mà chúng ta cần phải hiểu thêm. Cho nên cái phần A đó, tôi muốn giải thích chữ này là chữ Đấng Christ thỏa lòng trong chúng ta. Đấng Christ được thỏa lòng trong chúng ta. Tại vì chữ mà chúng ta phải suy nghĩ là cái chữ ngự, nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chữ ngự này thì cái chữ góp của cái chữ là ở trong nhà và chữ
xuống.
Nếu mà cái chữ ở trong nhà không thì mình hiểu mình ở nhà này, mình ở nhà nọ. Phaolô dùng thêm một chữ trước đó.
Xuống. Ở cộng với xuống có nghĩa là gì? Nghĩa là dựng nhà, đóng cọc, xây nền. Nói về một thời gian. Ở lâu chứ không phải chỉ ghé qua đêm. Kiều ngụ, dựng cửa, dựng nhà.
Là bây giờ là để mà Đấng Christ có thể gọi nơi này là quê hương, nếu mà ta dùng cái chữ đó được. Đấng Christ cảm thấy đây là nhà mình. Đấng Christ cảm thấy nơi đây là nơi thoải mái cho mình. Đấng Christ cảm thấy nơi đây là nơi tự do để bày tỏ mọi điều ở trong Chúa ra, ở trong lòng này. Đó là sự cầu nguyện của ông, chứ không phải là tin Chúa rồi có sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có sự hiện diện của Chúa ngay lập tức ở trong lòng của chúng ta. Nhưng mà đó không phải là điều mà Phaolô nói. Ông nói là tôi cầu nguyện để anh em có sự hiện diện của Chúa trong lòng. Anh em có rồi. Nhưng mà cái câu là để Chúa có thể ở thoải mái, dễ chịu, vui mừng ở trong lòng của anh em.
Sứ đồ Phaolô không nói về dữ kiện của sự hiện diện của Chúa trong lòng, nhưng nói về phẩm chất của sự hiện diện đó trong lòng.
Tới chỗ mà Chúa ở trong lòng như thế nào?
Khi Chúa coi tấm lòng đó như là nơi nhà riêng của Chúa, nơi cư ngụ của Chúa.
Nhưng mà có cái hình ảnh như thế này. Mình nói về chuyện mua nhà đi. Ở đây có lẽ là một vài gia đình trẻ mua nhà đấy thì mới bắt đầu có thể...
Mua nhà mà phải sửa sang mới ở được.
Nó cũng dột chỗ này chỗ kia, nó nhỏ chỗ này chỗ nọ, nhưng mà thôi tiền có tới đó thôi. Thôi mình vô mình mua đó.
Rồi sau đó để dành tiền để sửa sang nhà cửa theo ý mình thích. Sửa lại nhà bếp, sửa lại phòng tắm, sửa lại phòng khách. Sơn lại ở bên ngoài, sơn lại ở bên trong. Cộng thêm đèn chỗ này, cộng thêm tủ phía kia. Nghĩa là từ từ sửa đổi ngôi nhà để trở thành theo ý muốn của mình, theo sinh hoạt của đời sống mình, theo cách mà mình sống.
Kia rồi sau đó một hai năm gì đó làm hết chuyện này chuyện kia, hai vợ chồng ra ngồi ở đằng sau sân mà mới xây xong này.
Chồng mới nói với vợ rằng bây giờ mới thấy thoải mái, thấy như là nhà của mình, thấy đúng ý, thấy rất thích. Vợ cũng nói với chồng bây giờ thấy như là tổ ấm của chúng ta.
Đó là cái chỗ, cái hình ảnh rất là đơn giản để nói rằng Chúa bước vào trong tấm lòng của một người là khi chúng ta gãy đổ, chết lên, chết xuống, nhà mục nát trong đời sống của chúng ta, chuột chết chỗ này, rơm rác chỗ kia, mọi chuyện.
Và Chúa vào lòng và nói rằng ta sẽ sửa sang lại.
Và Chúa tự do đi mọi chỗ để sửa lại, để tẩy sạch, để làm mọi chuyện, rồi cuối cùng.
Chúa nói bây giờ mới thấy thoải mái, bây giờ mới bằng lòng chỗ ở này.
Và đó là cái chuyện khác biệt rất lớn ở trong đời sống của một người rằng Chúa có mặt. Và Chúa có toàn quyền trong đời sống của người đó.
Có người đã viết một câu chuyện ngắn về vấn đề này. Nói đến Chúa là chủ nhà, có quyền tuyệt đối trong tấm lòng.
Tấm lòng của tôi là nhà của Chúa. Anh chị em có thể đã đọc điều đó rồi. Thì đưa ra hình ảnh một cái ngôi nhà đó. Thì Chúa Giê-xu được mời vào trong cái nhà đó. Thì trước hết là Chúa đi vòng vòng trong cái nhà. Chúa tới cái thư viện của nhà đó. Rồi là nói về đầu óc của người đó. Chúa thấy toàn ba cái sách vở gì đâu. Mọi chuyện đó. Thì bây giờ Chúa lấy, Chúa dọn ra hết. Chúa đem lời Chúa vào. Rồi Chúa tới chỗ phòng ăn, tức là nói về cái ao ước, cái đeo đuổi của mình. Thì Chúa coi cái thực đơn của nó, thì thấy ba cái chuyện là đeo đuổi thế gian, cái chuyện vui mừng.
Trong chuyện nhà, cửa, xe, cộ, chuyện tạm bợ trước mắt, chuyện đời này.
Chúa đem cái đó ra, Chúa bỏ đi. Chúa bỏ vào nơi đó sự khiêm nhường của Chúa, tấm lòng ăn năn, sự yêu thương. Chúa để vào trong tấm lòng của nhà đó.
Rồi Chúa đến nơi phòng khách.
Nơi mà... mình nói chuyện tương giao với người kia, coi lại sao mấy người bạn mời vô trong cái phòng này toàn người nói chuyện thế gian, không nói chuyện gì không, không có nghe nói chuyện về Chúa, không thấy làm chứng, không thấy học kinh thánh đây. Chúa nói dẹp mấy cái chuyện đó đi.
Chúa nói ta muốn phòng này thành phòng cầu nguyện. Chúa vào phòng làm việc,
tức là cái công việc của mình, cái đeo đuổi đó,
cái sản phẩm của cuộc đời đó. Chúa thấy làm toàn là đồ chơi không,
mua đủ thứ dụng cụ mới mẻ như vậy mà nó làm ba cái chuyện
vô ích. Chúa thay đổi không cho làm đồ chơi nữa, làm đồ có thể dùng được.
Chúa nói bây giờ hãy làm cái công việc này. Rồi Chúa vào trong cái closet, trong phòng ngủ của mình, Chúa mở ra.
Thấy nhiều rác rến, thấy màng nhện của sự bí mật. Và Chúa quét dọn, lau chùi, quăng đi những thứ không cần, làm sạch sẽ những điều giữ lại. Sau một thời gian dọn dẹp sửa đổi thì Chúa nói rằng, chưa toàn hảo lắm, nhưng mà bây giờ có thể ở được.
Và đó là chỗ mà Phaolô nói cầu nguyện, bởi vì đời sống của người tín đồ bắt đầu với sự cứu rỗi của Chúa và sự hiện diện của Chúa khác lắm với đời sống của một người mà nơi đó Chúa toàn quyền, toàn chủ động để có thể làm cái ý định đời đời của Ngài. Và ông cầu nguyện là tôi không có cầu nguyện để anh em có Chúa, tôi cầu nguyện để anh em có sự đầy dẫy, mật thiết, rõ ràng của Chúa mà Chúa có thể biết ở đây đó. Ngài không có bị dọn vô cái phòng mà nói Chúa con mời Chúa vô cái phòng này hả? Con mở cái tivi ra rất là tốt cho Chúa, con sẽ dọn đồ ăn đúng giờ cho Chúa ở nơi đó.
Nhưng mà Chúa ở trong phòng này thôi nha, đừng có đi vòng vòng. Có ai mời khách quý về nhà của mình với thái độ đó không?
Ông có đó thì có dọn tâm hùm, có dọn mọi thứ.
Cũng không cảm nhận được sự quan tâm.
Phải không? Mình ở trong nhà mà nó bỏ mình vô cái phòng đó, nó có trang hoàng nhà đó, nó trang hoàng cái phòng đó như thế nào đi nữa. Nó có thưa gửi, bẩm tới bẩm lui, nó có thể làm mọi chuyện, nhưng mà nó không có cho mình đi ra, nó không cho mình đụng tới mọi chuyện đời nó.
Thì làm sao ở được, phải bỏ đi thôi. Chúa thì sẽ không bỏ đi.
Nhưng mà ở đây đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta giới hạn Chúa ở cái chỗ rằng là Chúa con muốn Chúa trong nhà thờ. Lúc con đi đó rồi lúc nào mà con cần Chúa con tới con hỏi xin Chúa ban phước. Sau đó con đóng cửa lại Chúa ở trong. Phaolô nói tôi không cầu nguyện để anh em chỉ có giới hạn như vậy với Chúa. Ân sủng Chúa ban cho Chúa có thể bắt đầu chỗ như vậy. Nhưng mà tôi cầu nguyện để anh em khám phá đời sống của Chúa, sự tể trị của Chúa, sự nắm lấy của Chúa trên toàn đời sống của anh em. Có lẽ có cái thí dụ này cũng đơn giản. Lúc mà bà ngôi Đức Chúa Trời đến với lại Abraham ở trong
Sáng Thế Ký đoạn 18 mà một số chúng ta có nhớ.
Thì Chúa hiện ra trong hình ảnh của ba người đến. Đến đó khi Chúa vào nhà cái lều của Abraham thì Abraham biết rằng Chúa đã đến và tiếp rước Chúa. Rồi Chúa nói chuyện, Chúa ban cho lời hứa, Chúa nói là Sarah sẽ sanh. Rồi Chúa hỏi tại sao Sarah cười, rồi không tin sao. Rồi Chúa nói chuyện, trò chuyện ở đó. Rồi trong cái hình ảnh đó, ông nấu ăn rồi đem tới để hầu hạ Chúa và làm
cho Chúa thấy thoải mái như ở nhà của mình.
Khi Chúa đi ra nói chuyện với lại Abraham rồi, Chúa nói có thằng Lót nó ở dưới Sodom á. Ta muốn xuống đó để đem nó ra. Nhưng mà Chúa không xuống đó.
Chúa gửi hai thiên sứ đi.
Nơi đó cho tôi thấy một điều là có những người sẽ đi con đường của Chúa nhưng mà không có Chúa ở nơi đó, giống như là lúc Chúa nói với dân sự Chúa với Môi-se là ta dẫn nó tới đất hứa
nhưng mà ta không đi với chúng đâu.
Ban thiên sứ để dẫn đi, ta hứa rồi nó sẽ làm trọn lời hứa, nhưng mà ban thiên sứ dẫn nó đi thôi chứ ta không đi nữa.
Dân này cứng cổ chống nghịch không biết nghe.
Môi-se nói nếu Chúa không đi thì con đi làm chi, nếu Chúa không đi con đường đó thì con đường này vô đất hứa làm cái gì. Anh chị em, đó là cái con đường của chúng ta. Khi chúng ta nói về ân sủng này kia đó, chúng ta quên mất cái phần rất là quan trọng của cái cuộc đời ân sủng Chúa.
Đó là nếu chúng ta nối kết với ân điển ở mức độ phước hạnh mà thôi, mà không nối kết với đấng ban phước thì có ích chi.
Để mà lại Chúa cho con được phước này phước nọ, mà quên mất cái chỗ, cái tiến trình sống với Chúa và giàu có trong Chúa, sung mãn với Chúa, thì mình hỏi rằng để được mấy cái kia để làm cái gì? Lạy Chúa cho con sức khỏe, lạy Chúa cho con nó lớn nó học, lạy Chúa mọi sự. Cầu nguyện những điều đó, đó là nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà nó không thể bỏ qua là Chúa giàu có ngự trong lòng anh em để có được ở chỗ đó.
Sự giàu có ban cho tấm lòng chính là Chúa, sự thỏa lòng của Chúa, sự vui lòng tể trị của Chúa khi liên hệ với người bề trong của chúng ta.
Sao bao la Chúa ơi, Ngài kéo con phong sâu xa bao la Chúa, ôi tình Chúa cao tuyệt vời. Yêu con bao la thiết tha, Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Sáng nay thức dậy con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Cha thêm lên đến khi lá thu thôi lìa cành, cho con luôn yêu mến Cha đến khi đồi núi không còn cay, và đến thiên thu cho con yêu Cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con yêu mến Cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trái tim ngừng.